ngày 6 tháng Giêng, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, 1 Gioan chương 5, câu 5 đến hết câu 13. Anh em thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn. Vì thế, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của người. Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của người. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi đã viết những điều đó cho anh em, là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa.
Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa.
Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa. Này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi. Thêm cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chăng. Con cái trong thành, người dám phúc thi ân.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa.
Còi biên cương, người thiếp lập hòa bình, và cho ngươi cho đầy lúa mì tinh hào. Người tung đạt lên truyền xuống đất, lời phán ra hòa tung chảy đi.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa.
Chúa bày tỏ lời người cho nhà Gia-cốp, chiêu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của người.
Jerusalem ơi, nào tôn vinh Chúa.
Xuống trên người là có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, cha hãy lòng về con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Chủ đề lời Chúa qua các bài đọc hôm nay cho chúng ta nhận ra vai trò hay là sứ mệnh của Chúa Giêsu là một ông Môsê mới, trỗi vượt hơn ông Môsê của xưa. Môsê của xưa thì chỉ giải phóng cho dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, còn Giêsu là Môsê mới thì nhằm giải phóng cả nhân loại này khỏi ách nô lệ Satan, thoát tay thần chết. Chúng ta biết đọc lại lịch sử dân tộc Do Thái, một cái thời mà họ vinh quang nhất, thịnh vượng nhất, hãnh diện nhất phải là cái thời ông Giuse được làm tể tướng bên Ai Cập và đã đưa cả dòng họ, tức là dòng Jacob, sang sinh sống ở bên Ai Cập. Khi Giuse còn sống thì dòng tộc Do Thái này rất là phồn thịnh, rất được kính nể. Nhưng khi ông Giuse qua đời thì vua Pharaoh thấy dân Do Thái mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi thịnh vượng, sợ dân này lớn quyền mình, cho nên ra lệnh phải giết, bắt dân Do Thái làm nô lệ, phải đúc gạch mà không giao phương tiện, vẫn phải nộp đủ chỉ tiêu số gạch để cho nhà vua xây các lâu đài, các cung điện và để làm phát triển cái đế quốc này. Đấy, rất là khôn nạn. Phụ nữ người Do Thái nếu sinh con trai thì phải tự quăng nó xuống sông Nin cho nó chết đi. Rất may trong số những người phụ nữ ấy là có mẹ của Môsê, không nỡ vứt con xuống sông cho chết theo lệnh của vua, mà bà lấy cái thúng chét nhựa cho khỏi thấm nước rồi đặt bé Môsê vào trong thúng ấy buông sông Nin. May quá vua Phò, công chúa của vua Rôn thấy đứa bé khóc khỉnh đã đưa về để nuôi nấng và tìm người vú nuôi, tìm người trợ giúp em bé thì rất là may mắn cho em, lại là tìm chính mẹ em đến chăm sóc. Khi Môsê lớn lên, Môsê thấy dân tộc của mình bị ức hiếp thì ông đứng lên để tổ chức cuộc vượt biên, đưa dân tộc Do Thái vượt qua biển đỏ, tiến về miền đất Chúa hứa, chảy sữa và mật để được tự do thờ phượng Thiên Chúa. Cho nên tên của ông xứng với sứ mệnh của ông là được vớt lên từ nước. Môsê có nghĩa là vớt lên từ nước. Chúng ta đọc tin mừng của Gioan ở chương 2, khi vua Rê nghe biết có một hài nhi Do Thái mới sinh có cái sứ mệnh làm vua, thế là vua Rê ra đi triệt hạ những cha mẹ như Giêsu được mật báo bồng trốn qua Ai Cập. Sau khi Rê đã qua đời thì cha mẹ lại đưa hài nhi trở về quê hương, và Matthew ghi nhận một câu là từ Ai Cập ta gọi con ta về. Câu này có nghĩa là Chúa Giêsu nối tiếp hay là làm chuyển nở cái sứ mệnh của Môsê, từ Ai Cập ta gọi con ta về. Cho nên khi Đức Giêsu từ Ai Cập được cha mẹ đưa về quê hương đến ngày Ngài ra tay cứu dân thì Ngài được Gioan làm phép rửa từ sông Giô-đan. Và như vậy, từ nước sông Giô-đan, Chúa Cha cũng vớt Ngài lên, thì ông Mô-sê cũng từ sông Nin được vớt lên, thì Đức Giê-xu cũng từ nước sông Giô-đan được vớt lên để làm gì? Để giống như Mô-sê và còn hơn ông Mô-sê là lãnh đạo toàn thể loài người tin vào Ngài để được thoát khỏi tay Satan, thoát khỏi tay tử thần. Bởi đó, trong tin mừng hôm nay, ông Marco đã ghi lại lời giảng của thầy mình là ông Phêrô khi ông nói về phép rửa của Chúa Giêsu. Tin mừng chúng ta vừa đọc đấy. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth, miền Galilee và được ông Gioan làm phép rửa ở sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Cái lời ghi nhận này của ông Phêrô giảng mà Marco ghi lại, ta để ý đến hai cái ảnh này rất là nhiều ý nghĩa và áp dụng trong đời sống chúng ta. Nhất là các tầng trời xé ra, và điểm thứ hai là thần khí của Chúa xuống như chim công. Vậy thì ở đây là muốn nhắc lại những hình ảnh trong thời Cựu Ước. Lịch sử ông cho thấy được Chúa cứu thoát khỏi nô lệ. Ngay cái câu mà Mắc Tin Mừng viết là Đức Giêsu vừa lên khỏi nước, là nhớ là ông Mô-sê được vớt lên khỏi nước trở thành vị lãnh đạo, thì Chúa Giêsu cũng từ nước sông Giô-đan bước lên trở thành người lãnh đạo. Như vậy vai trò của Chúa Giêsu bao quát và rộng rãi, vì Ngài giải thoát cả thế giới, vượt xa ông Mô-sê từ nước lên để rồi chỉ cứu dân cho thái khỏi nô lệ cập thôi. Ngài thấy các tầng trời xé ra. Vậy tại sao dùng chữ xé ra? Cái động từ này nghe nó rất là gợi ý. Là tôi nhớ là cảnh người Do Thái bị nô lệ bên Babylon, vì không nghe lời các ngôn sứ, cho nên Chúa để đế quốc Babylon bắt làm nô lệ. Lúc đó nhiều người Do Thái bàng hoàng, nhiều mất đức tin, vì không ngờ là dân ngoài nó mạnh hơn Thiên Chúa mình tôn thờ. Nếu nó không mạnh, tại sao nó đặt cả đền thờ của mình tôn thờ Thiên Chúa? Mình tôn thờ Thiên Chúa mà bây giờ chẳng thấy Chúa nào bảo vệ mình cả. Họ hoảng lên. Thì lúc đó ngôn sứ Isaiah lên tiếng nâng đỡ niềm tin của họ. Ông thưa cùng Chúa ở Isaiah chương 63 câu 19 nói rằng: lạy Chúa, từ lâu rồi chúng con không còn được Ngài cai trị chúng con nữa, không còn, chúng con không còn ai muốn cầu khẩn danh Ngài nữa. Ước gì Ngài xé trời ngự xuống. Đấy, Isaiah cũng dùng cái động từ ước gì xin Thiên Chúa xé trời ngự xuống. Cho nên tin mừng hôm nay Marco ghi lại là Ngài từ nước bước lên thì Thánh Thần Chúa đến, nhưng xé Ngài xé trời đến với nhân loại, xé trời ngự xuống. Lạy Chúa, xin Chúa đến làm cho núi non rung chuyển. Và Isaiah còn thưa với Chúa về cái thảm trạng dân tộc Do Thái khi bị lưu đày ở bên Babylon. Người ta chưa hề nghe đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào ngoài Chúa ra đã hành động như thế đối với những ai tin ở nơi mình. Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính và lấy làm vui thích khi nhớ đến Ngài mà đi theo đường Ngài chỉ vẽ. Lạy Chúa, tất cả chúng con như những kẻ mắc quế, việc chúng con làm có sợ có cho là việc tốt lành chăng nữa thì chỉ giống như là chiếc áo dơ bẩn. Bản dịch của mình, của Phụng Sự Kinh là việc lành của chúng con làm có giá trị thì cũng chỉ giống như chiếc áo dơ này. Còn bản dịch của Nguyễn Thế Thuấn thì nói rằng công đức của chúng con khác nào cái tã dơ. Nghe nó ghê. Cái tã là gì? Ở bên trên này con tu, con thấy mẹ bế em bé mà có cái tã nó không? Nó bị ra, cái đó gọi là cái tã dơ lắm mà. Bây giờ thì người ta văn minh rồi, người ta có cái gì nó thông biết cái gọi là cái gì thì cứ nhìn mà thế là trẻ nó phóng quế ra thì vẫn thì thôi là lại khác. Còn ngày xưa đó là chỉ có một cái đó, những vải bên này rồi giặt đi rồi lại lại đóng vào, nó gọi là cái tã. Ở trên chúng con có cái không, gọi là cái gì? Người là cái tã dơ, cái tã trẻ nó ấy ra thì dơ. Thì Isaiah nói là công đức của chúng con nếu có chỉ như là cái tã dơ, có gì đâu. Như vậy lời ngôn sứ Isaiah muốn xác định cho chúng ta là nếu Chúa Giêsu không đến, nếu chúng ta không kết hợp với Chúa Giêsu thì chúng ta chẳng có phẩm giá gì. Việc lành của chúng ta chỉ như là cái áo dơ hay là cái tã dơ buồn đó. Cho nên Đức Giêsu nói ở trong Gioan chương 15 câu 5 là thầy là cây nho, anh em là cảnh. Ai kết được với thầy như là cảnh liền cây thì sẽ nhiều hoa trái. Ngoài thầy ra chúng con không làm được một cái gì hết. Đấy. Cái sâu sắc được ngoài thầy ra không làm được cái gì hết. Thì thấy người cộng sản nào có tin Chúa đâu, họ cũng lên được cung trang đó thôi, họ cũng đánh được mì đó thôi. Vậy tại sao Chúa Giêsu khẳng định là ngoài thầy ra không làm được cái gì? Thì phải hiểu rằng công việc của chúng ta nếu có làm được tốt đẹp thì như Sai nói đó, như là cái tã dơ, chả có giá gì cả. Cho nên xin Chúa xé trần người số lời cầu nguyện của ông Isaiah. Thì lúc Đức Giêsu chỉ đáp rửa, Ngài thực hiện cái lời cầu thần của Isaiah để đến cứu dân khỏi kiếp nô lệ, nghĩa là cứu cả loài người khỏi tay Satan, khỏi tử thần, hơn là Chúa dùng bàn tay vô Siros để giải phóng cho dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ Babylon. Tiếp mừng chúng ta lại thấy Marco ghi là thần khí của Chúa ngự đến tựa chim công, tựa như con chim công. Tác giả không ghi là thần khí Chúa là con chim bồ câu nó đậu đến. Nếu thánh thần Chúa là con chim bồ câu thì thu con mèo nó chụp liền. Không phải thế, không phải thánh thần Chúa lúc đó là có con chim bồ câu nó đến đâu, mà tác giả nói là thần khí Chúa ngự đến tựa như giống như chim câu, có nghĩa là thần khí của Đức Kitô xuất hiện và gây ra tiếng động nhẹ nhàng giống như tiếng chim câu, con chim câu nó bay đến. Vậy thì cái hình ảnh ở dòng nước sông Giô Đan gợi đến hình ảnh chim câu với thần khí là gì, là thế nào? Chúng ta biết từ 9 câu trong Kinh Thánh có 4 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, 9 câu là hiện thế, là người yêu. Sẽ diễn tình ca chương 1 câu 15. Anh chàng yêu cô nàng, đông đà vượt qua núi, băng qua đồi, lội qua suối, bơi qua sông và đến nhà cô nàng kia, ngó qua cửa sổ, anh chàng khẽ gọi: bồ câu anh ơi, hé cho anh thấy mặt em. Trời ơi, dễ thương nhỉ. Anh chàng gọi người yêu là bồ câu anh ơi. Đó, cho nên sẽ diện tình ca dùng hình ảnh bồ câu để nói về cô nàng được chàng yêu thương muốn cưới lên. Nhưng mà cưới về rồi không ra bồ câu mà ra diều hâu. Thế mà tôi đọc lại là sẽ diễn tình ca dùng hình ảnh bồ câu để diễn tả người yêu. Thì ở dòng sông Giô-đan, Đức Giê-xu thông truyền cho Đức Tự Nhiên ý muốn cứu độ của Ngài và những ai lén nhìn bí tích thánh tẩy bởi nước thì trở thành hiền thê của Chúa Kitô. Phaolô nói như vậy với giáo đoàn Côrintô: tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Giê-xu như một trinh nữ thành kết. Hãy quên tôi 1:2. Mà đặc tính của chim câu là gì? Đây là một động vật có một đặc tính mà không có động vật nào giống, là sự trung tín của nó. Chim câu luôn luôn đẻ ra hai trứng và nở ra con trống và con mái. Nó kết duyên với nhau, nó không lấy nó ở một con khác đâu. Hai con đó lớn lên thành cặp và sinh con khác. Nếu một trong hai con đó chết đi, con trống chết và con mái chết, thì con còn lại đó không bao giờ ghét với con khác được. Nó chịu ở giá vậy, người ta lại không phải đâu. Chồng này chết lấy chồng khác. Thậm chí cho thấy cổ việc lấy 7 người nhà chết hết còn lấy nữa. Chim câu nó không như vậy, ở với một con và không ở với con khác, nó có sự trung tín đó. Cho nên Chúa dùng cái ảnh chim câu để nói về chúng ta trong cái thánh tẩy là chúng ta phải trung tín với Chúa. Đã nhận cái thánh tẩy thuộc về Chúa thì trung tín chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, không có thờ thần minh nào khác. Đừng có đến nhà thờ cầu nguyện rồi đi xem bói xem quẻ. Chúng chấp nhận điều đó. Thứ hai, cái ảnh chim câu còn gợi đến đời sống mới của hội thánh, là cuộc tạo dựng mới, cuộc tái sinh. Xưa tàu đã đen, sau 40 ngày ở đồng thủy thì tàu cạn chín núi và ông Noe mở cửa tàu ra. Khi ông thả con chim bồ câu ra, nó bay trở về công ngày của nước nó, báo cho ông biết rằng bắt đầu có sự sống khai diễn trên mặt đất. Đây, nó đọc của Sáng Thế chương 8 câu 8. Thánh Phêrô đã cho chúng ta biết ở thứ nhất Phêrô chương 3 câu 20 tiếp theo đó, cái biến cố lột tùng thủy đó, tàu đó hay đó, chính là qua phép rửa chúng ta vào hội thánh. Vậy thì con chim câu nó công ngày ô nu non về tàu đó em, là hình ảnh Đức Maria. Đức Maria trong mầu nhiệm trong mầu nhiệm chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria vừa là mẹ Thiên Chúa cũng đồng thời là hiền thê nữa, thì Đức Maria là hình ảnh chim câu công Đức Giêsu, tức là đưa Đức Giêsu đến trời thánh. Mà ngày xưa con chim câu công ngày ô nu non, ngày ô nu non đó là báo trước về Chúa Giêsu con Đức Maria, để Đức Maria đưa con Thiên Chúa mầm sống đưa vào thánh mà chúng ta khỏi phải chết. Cho nên thứ nhất là hình ảnh chim câu, ý nghĩa thứ hai được nói đến trong dòng nước sông Giô-đan là Thiên Chúa đến cho chúng ta khi chúng ta được tin để lãnh nhận bí tích thánh tài. Thì hàng ngày chúng ta đi dự lễ Đức Mẹ đưa Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sống. Điểm thứ ba, cái dạng chiêm câu còn có nghĩa là những người được lãnh nhận bí tích thánh tài từ nước sông Giô-đan mà Chúa Giêsu xuống đó, đoàn người như vậy là những người được Chúa giải phóng. Ngôn sứ Isaiah chương 60 câu 8 có diễn tả những người Do Thái thời nô lệ bên Babylon, khi Moses giải phóng họ, họ trở về quê hương tái thiết điện thờ này, thì Isaiah nói làm sao? Đoàn dân Do Thái từ Babylon trở về quê hương như đàn chim câu bay về tổ ấm. Đó là cái lý do thứ ba, hình ảnh chim câu được coi như chim câu thánh thần ở, được xuất hiện như chim câu ở dòng sông Giô Đan là báo trước chúng ta là những người được giải phóng. Mà Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 8 câu 34-36, Ngài mới thực sự cho chúng ta giải phóng, được ơn giải phóng. Nếu không có Ngài, tất cả chúng ta là nô lệ cho Satan, mà nô lệ thì không được ở trong nhà, con mới được ở trong nhà. Chúa Giêsu cho ai được giải phóng, người đó mới thực sự là người được tự do. Ý nghĩa thứ tư, chim câu trong tiếng Do Thái, cái từ con chim câu và cái áng mây ở trên trời người ta viết rất giống nhau, đọc cũng giống nhau, là từ Sakina. Sakina vừa có nghĩa là con chim câu, vừa có nghĩa là áng mây. Thì nhớ lại lịch sử Do Thái, khi bỏ Ai Cập về đất Chúa Hứa, Chúa luôn luôn hiện diện với họ và dẫn họ đi hay dừng lại bằng cột mây. Trong sách Xuất Này chương 13 từ 21 đến 22, khi cột mây di chuyển thì dân Do Thái nhổ lều đi, khi cột mây dừng lại thì cân Do Thái nghỉ ngơi. Đó thành thứ đó, cái con chim câu còn nghĩa là áng mây, hay là sự che chở của Thiên Chúa đến với dân Ngài. Isaiah chương 40 câu 11 nói, Ngài gìn giữ chúng ta như mục tử đoàn tập họp đoàn trên dưới cánh tay. Lũ chim con Ngài ấp ủ vào lòng, chim mẹ Ngài tận tình chăm sóc. Đó là những dấu chỉ về cuộc giải phóng hay là ơn Chúa thương cứu dân tộc Do Thái. Tôi nhắc lại là Chúa dùng những dấu chỉ gì? Là nước này, chim câu này, áng mây này, thần khí này, trời xé ra này, tất cả cái đó nó nên nói những cái dấu chỉ để Thiên Chúa ra tay cứu dân Ngài. Cụ thể trên dân tộc Do Thái thì vào thời Tân Ước, những dấu chỉ ấy được thu gọn lại bằng ba dấu chứng mà trong bài đọc chúng ta vừa nghe Thánh Gioan nói. Có ba nhân chứng ở trên mặt đất này: nước, máu và thần khí sự thật. Cả ba đều là một. Ba nhân chứng nước, máu, sự thật, thần khí, cả ba là một. Có nghĩa là gì? Nước chỉ biết thích rửa tội, máu chỉ biết thích thầy, thần khí chỉ biết thích thêm sức. Như vậy nước, máu, thần khí là bí tích khởi tâm. Cả ba bí tích này làm cho chúng ta trở nên một trong Chúa Giêsu. Cho nên Giăng mới nói là nước, máu và thần khí, cả ba nhân chứng đều là một. Cho nên ai tin vào con chim Chúa thì người đó có lời chứng ở nơi mình. Lời chứng đó là thế này, do anh nói: Thiên Chúa đã ban cho anh em sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Ai có Chúa con thì sống, kẻ không có Chúa con là chết. Hay nói cách khác, ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết. Và trong bài đọc chúng ta vừa nghe, chân lý này chỉ được xảy đến như câu tuyên bố tin mừng chúng ta đọc, các tầng trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời mừng. Chừng nào mà chúng ta nghe lời Thiên Chúa và đem nó thực hành ấy, thì chúng ta mới thực sự là hiện thế của Chúa Kitô. Nhưng có mấy người nghe lời Thiên Chúa đâu? Có mấy, và cả những người nghe, có mấy người nhân đã tội mình sám hối hoặc là thực hành lời Chúa đâu? Ít lắm. Đức Giêsu phải lên tiếng trách ở Gioan chương 5 câu 43-44: ta đã đến nhân danh Cha ta, nhưng các ngươi không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ngươi lại đón nhận. Các ngươi cầu vinh ở nơi nhau mà các ngươi không tìm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao các ngươi có thể tin được? Jesus nói là ai nhân danh mình mà đến thì các ngươi hồ hởi đi đón nhận nó, còn ta nhân danh Cha ta mà đến các ngươi không đón nhận. Đấy, người ta đón nhận nhau bằng những cái dấu chứng rất đơn giản thôi, vào một cái nháy mắt thôi đã đi rồi, vào cái đá lông nheo là đã bị bề mặt rồi, con đã bị đá lông nheo rồi nhờ chưa đó, hay là nó đi đường nó huýt sáo cái là bắt đầu ôm áo đi rồi, biết là ôm áo mà đi thì trở về thế nào cũng chết với mẹ, không sao, miễn là đi có anh, đi bên anh thì chết cũng đi con. Các cô em ôm áo nhà bỏ đi theo đấy ơi. Thế rồi nếu mà cái bảo dấu chứng của người đời các ngươi nhận dễ lắm, còn dấu chứng của Thiên Chúa các ngươi không mặc chỉnh. Nhất là dấu chứng người đời gặp một anh bạn nào đó nó rủ ra quán uống nước, uống ly nước chanh đá, vậy mà về nhà lòng nóng bừng bừng vào, thế rồi bắt đầu sao nhớ cái người cho mình ly nước đá đó, bắt đầu lấy gì, lấy bút rồi kiếm tờ giấy để viết. Giấy màu gì? Màu gì? Giấy màu hồng á. Màu hồng là chỉ có con tim đấy, phải không? Rồi viết những dòng chữ lưng đi trên màu hồng ấy, rồi lấy mấy dòng nước vẩy vẩy vào đó cho người gấp lại thư gửi cho người kia. Anh kia là ôi trời ơi, người đó viết thư vừa viết vừa khóc, nước mắt nó nhỏ xuống này, nó có phải đâu, nước nó vẩy vào đấy. Vậy mà bên kia đọc rung cái tim đó đấy, dấu chứng người đời nhảy năm cao ta làm thôi bây giờ chưa. Trời ơi đây nhảy lắm bây giờ. Trời ơi, lúc đó tôi tưởng nó bây giờ rất gặp, tự nhiên gặp một cái cánh thư màu hồng và viết chữ gì đấy, có những giọt nước nghe như thế đấy, vừa đọc vừa rung rinh đấy, dấu chứng người đời nhận nhảy lắm. Chúa Giêsu bảo còn dấu của Thiên Chúa đâu nhận, chúng trách. Cho nên chỉ có những ai đón nhận dấu của Chúa, mà Gioan hôm nay dấu quan trọng nhất là nước máu thần ký, là đón nhận cái thịt thánh tâm, thì người ấy thực sự có thể kết lên lời tung hô Thiên Chúa là Jerusalem mới nào hãy tôn Thiên Chúa. Amen.